chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục đi với lại loạt bài của chúng ta về sách Daniel. Quý vị nhớ sách Daniel là sách dành cho ngày cuối cùng. Sách Daniel dạy cho chúng ta sống như thế nào trong ngày cuối cùng. Và sách Daniel cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng. Hôm nay đề tài là nơi đáng để chúng ta tin cậy. Nơi đáng để chúng ta đặt lòng tin cậy. Vào ngày 14 Tây tháng 8 năm 1989, tạp chí Time có đăng một mẫu tin về một người đàn ông xấu số ở tại East Detroit. Và người đàn ông này chết vì ông quá lo lắng và sợ hãi. Lý do là ông đã tham gia nhiều cuộc săn dê, giết dê để lấy da dê. Và ông bị một loại côn trùng hút máu là tick cắn nhiều lần. Sau đó, ông nghe người ta nói tin tức về bệnh Lyme disease, là loại bệnh do loại côn trùng ở trên da dê gây ra. Cho nên ông bắt đầu sợ hãi vì ông đã bị con những loại côn trùng này trên da dê cắn trong quá khứ. Ông nghĩ rằng ông sẽ bị bệnh và ông truyền bệnh nó lại cho vợ con của mình. Ông đến gặp bác sĩ để khám nghiệm. Bác sĩ thử nghiệm và bảo đảm với ông rằng ông không hề bị bệnh đó. Và dầu nếu ông có bị cái bệnh đó đi nữa, bị chứng bệnh đó, ông cũng sẽ không thể nào truyền qua cho vợ ông, cho con ông được. Nhưng mà người đàn ông bây giờ quá lo sợ, cho nên cuối cùng ông giết vợ mình và tự tử. Vì ông nghĩ rằng ông bị bệnh Lyme disease. Sau đó cảnh sát tìm thấy ở trong thùng thư của ông đầy những tài liệu về Lyme disease, và có những cái mẫu giấy hẹn của bác sĩ đến để thử nghiệm ông, hay là những mẫu giấy kết quả những cuộc thử nghiệm của bác sĩ đã gửi về. Quý vị, có nhiều lúc trong đời sống của chúng ta, những sự lo âu kiểm soát đời sống của chúng ta. Những sự lo âu làm cho chúng ta không còn thấy được những gì xảy ra xung quanh. Sự lo âu, lo lắng ở trong đời sống tiêu xài đi sức lực của chúng ta, làm kiệt quệ tư tưởng của chúng ta, làm cho chúng ta thất vọng ở trong tương lai. Và có nhiều lúc làm cho chúng ta đến cái chỗ muốn chấm dứt cuộc đời của mình. Chúng ta thấy mọi sự xung quanh mình đều sụp đổ. Và có những giây phút chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta ước ao, ước gì chúng ta có thêm tiền, ước gì chúng ta sẽ ở trong cái hoàn cảnh giống như cái người tốt đẹp hơn, ước gì chúng ta được thăng cấp, ước gì chúng ta ở trong một vai trò tốt hơn, thì chúng ta sẽ không lo, không lo lắng nữa trong đời sống. Ước gì chúng ta có thêm tiền, chúng ta sẽ giải quyết được những lo. Và chúng ta ước gì biết bao nhiêu cây ước. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta có được ở trong hoàn cảnh tốt hơn, thì chúng ta sẽ không còn lo lắng, ưu tư nữa. Nhưng mà quý vị, tôi nói quý vị điều này. Dầu cho quý vị, cái ước của quý vị có thành đạt, có thành tựu đi nữa, dầu quý vị có địa vị của quý vị có được tăng lên ở trong xã hội, dầu quý vị tiền của quý vị sẽ nhiều hơn đi nữa, dầu cho bất cứ điều gì quý vị ước tốt đẹp hơn, quý vị sẽ không tránh được những cái lo âu ở trong đời sống. Bất cứ giai cấp nào trong xã hội, bất cứ vai trò nào quý vị, bất cứ quý vị ở nơi nào, quý vị cũng sẽ có lo lắng. Và chúng ta đi trở lại câu chuyện của một vị vua, là một trong những vị vua theo lịch sử là vị vua hùng mạnh nhất ở trên thế giới, một trong những vị vua hùng mạnh nhất trên thế giới từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay, nắm ở trong tay tất cả mọi sự uy quyền, giàu có, khôn ngoan. Và vị vua đâu cũng không tránh được sự lo âu. Quý vị mở với tôi trong sách Daniel, là với tôi trong sách Daniel đoạn 2 từ câu 1 đến câu số 18. nói về vua Nebuchadnezzar, một trong những vị vua hùng mạnh nhất của thế giới từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay, nắm ở trong tay tuyệt đỉnh của ý quyền. Và Daniel ghi lại như thế nào quý vị? Ở trong năm thứ hai đời vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao thì ở trong lòng có chuyện gì? Bối rối và mất ngủ. Quý vị có bối rối, có mất ngủ trong đời sống không? Quý vị có bao giờ ước rằng, ô nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó, tôi có thêm được 10.000, thêm được 100.000, thêm được 1.000.000 đồng, thì tôi sẽ không bối rối và không mất ngủ không? Ở đây vị vua uy quyền nhất cũng bối rối và mất ngủ. Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuộc sĩ, thầy bói và người canh đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu ở trước mặt vua. Vua nói cùng họ rằng, ta đã thấy một chiêm bao và lòng ta bối rối, muốn biết chiêm bao đó. Những người canh đê nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng, tâu vua, chúc vua sống đời đời, xin thuộc chiêm bao cho những kẻ tôi tớ của vua, và chúng tôi sẽ giảng nghĩa. Vua trả lời cho những người canh đê rằng, sự ấy đã ra khỏi ta rồi. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thế nào và lời giải ngữ làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên một đống phân. Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nói cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và lời giải nó thế nào. Họ lại tâu lần thứ hai rằng, xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ cắt nghĩa. Vua rằng, ta biết chắc các ngươi tìm cách để trì hoãn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta. Nhưng nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chiêm bao, và chỉ có một luật cho các ngươi, vì các ngươi đã điều định với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi, vậy hãy nói chiêm bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Thật sự vua Nebuchadnezzar có quên không? Nếu mà vua Nebuchadnezzar quên giấc mơ đó, thì làm sao ông biết được những người canh đê này, những người thuộc sĩ, những người đồng báo này, khi kể lại giấc chiêm bao, thì ông biết được kể đâu là thật, đâu là giả, phải không? Lý do vua Nebuchadnezzar nói đây, không muốn nói giấc mơ ra, là để cho những người này, nếu họ biết được giấc mơ, thì lời giải nghĩa của họ mới có thể đáng tin. Vậy hãy nói chiêm bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được. Nhưng những người canh đê đã tâu lại cùng vua rằng, chẳng có người nào trên đất này có thể tỏ ra việc vua, vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng, thuộc sĩ hay là người canh đê nào. Vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt mới có thể nói được. Vậy nên vua phát tức bình và giận dữ lắm, bằng truyền mạng lệnh giết chết hết thảy những bác sĩ của Babylon. Vậy mạng lệnh đó đã được truyền ra người ta, hầu đêm giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Daniel cùng đồng bạn của người để giết. Bây giờ Daniel lấy sự khôn ngoan tri thức mà nói với Arioch quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Babylon. Người cắt tiếng nói cùng Arioch quan thị vệ của vua rằng, sao lại có mạng lệnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? Arioch bàn kể chuyện cho Daniel rõ, tức thì Daniel vào xin vua cho mình một hạng nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. Đoạn Daniel về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình và Hananiah, Mishael và Asaria, người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn của mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Chiếc xe đi vào trong tương lai của chúng ta có hai tay lái. Và chúng ta có thể chọn để ngồi sử dụng tay lái nào đi vào trong tương lai. Ở trong chúng ta không ai biết được trong tương lai. Chúng ta sẽ chọn một là tay lái trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng, hợp tác với lời của Ngài, nghe theo lời của Ngài. Hai nữa là chúng ta chọn để nghe đồng bóng, thầy bói, tử vi, thuộc số. Quý vị đừng nói với tôi rằng tôi không tin ai hết, tôi không cần ai hết, tôi chỉ tin tôi. Tôi nói với quý vị điều này, trong hoạn nạn, trong khó khăn, trong gian nan, sẽ không có một người nào gọi là người vô thần hết. Khi chúng ta gặp sóng gió, khi chúng ta ở trong sự khó khăn, sẽ không có người nào gọi là quá tài giỏi để chỉ biết nhờ cậy nơi mình hết. Và lúc đó chúng ta phải tìm một cái phao để bám vào, để chúng ta có thể đối phó với khó khăn gian nan. Chúng ta chọn hoặc là thầy đồng báo, thầy bói, thuộc sĩ, là những nhà trí thức. Hai nữa là chúng ta chọn để tin cậy vào Chúa, đến cầu nguyện với Chúa. Chúng ta chọn tài lái nào ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị? Chúng ta chọn điều nào để đi vào trong tương lai? Vua Nebuchadnezzar là một vị vua đầy uy quyền, đứng thứ nhất ở trong thế giới lúc bây giờ. Nhưng nhà vua vẫn bối rối, nhà vua không thể giải quyết được, và nhà vua phải nhờ đến đồng bóng, thầy bói, thuộc sĩ và người canh để giải quyết bối rối đó cho nhà vua. Quý vị có thể chọn thầy bói, đồng bóng, người canh đê, thuộc sĩ. Đó là những người ở trong cái phái gọi là siêu linh học, hay là vong hồn thuyết, hay là liên lạc với người chết. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng ở trong ngày cuối cùng, vong hồn thuyết hay là spiritualism hay là vong linh thuyết, siêu linh học sẽ lan tràn ở trên thế giới, và người ta sẽ đi đến để tìm những người linh đồng, linh bóng, cầu cơ, thuật sĩ, thù phù phép, thầy bùa chú để giải quyết những rắc rối khó khăn ở trong đời sống của họ. Kinh Thánh nói trước, và chúng ta chọn hoặc là siêu linh học, là linh hồn của người chết, liên lạc với người chết, hay là chúng ta chọn để mà đến với lại Đức Chúa Trời cầu nguyện với Ngài. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong câu số 2, vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thầy thuật sĩ, thầy bói và người canh đen, bốn loại người, bốn nhóm người ở trong nhóm người và nhà vua kéo tới để nhờ cậy. Đồng bóng là những người liên lạc với người chết, lên đồng, lên cốt, cầu cơ. Quý vị có từng gặp kinh nghiệm đó không? Đó là nhóm đồng bóng. Thuật sĩ là những người làm ảo thuật, phù phép, bù chú. Thầy bói là những người chiêm tinh học, chỉ tài, coi chỉ tài, bói bài, tướng số, sủ quẻ. Và người canh đê đại diện cho giới trí thức của Babylon ngày cuối cùng. Bốn giới này, đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói, người canh đê, sẽ kết hợp lại với nhau ở trên thế giới để đem đáp số lại cho nhân loại. Quý vị, ở trong một cuộc thăm dò của USA Today, CNN Gallup poll cho biết hơn 70 triệu người Hoa Kỳ tin vào liên lạc với người chết để giải quyết những rắc rối trong đời sống. Và cái con số tháng 10 năm rồi, tôi nghe trên một đài phát thanh, một chương trình phát thanh rất có giá trị, cho biết rằng ít nhất là 7 ngày hôm nay, ít nhất là 75% tín hữu người tin Chúa ở tại Hoa Kỳ, 75% dính líu với lại liên lạc với người chết, liên lạc với đồng bóng, thầy bói, liên lạc với lại siêu linh học. Cầu cơ, đồng bóng nằm ở trong phong trào gọi là New Age Movement, hay là tân thế hệ, liên lạc với người chết, liên lạc với những người chết nổi tiếng từ ngày xưa để được họ trở về chỉ dẫn, hướng dẫn, lan tràn ở trong xã hội Tây Phương, lan tràn ở trong học đường ngày hôm nay. Tổng giám mục của giáo hội tin lành, giám mục tức là Episcopalian ở tại California là James Pike, đã từ chối những sự dạy dỗ ở trong Kinh Thánh sau khi ông nhờ một người đồng bóng ở tại London tên là Edna Twist liên lạc với người con trai đã chết của ông. Và cái người mà liên lạc đó, liên lạc với người chết, trở về nói lại những chi tiết về cái sự liên hệ giữa giám mục James Pike với lại con trai mình, mà chỉ có hai cha con biết với nhau. Và khi cái linh hồn người chết đó nói trở lại đúng quá, James Pike đã bỏ đi những niềm tin của mình ở trong Kinh Thánh, và cái bóng cái hồn của người chết đó dạy cho giám mục James Pike những điều nghịch lại với Kinh Thánh, và ông đã từ chối Kinh Thánh. Quý vị, theo American Religious Identification Survey, đây là một cuộc nghiên cứu của hội về tôn giáo của Hoa Kỳ, cho biết cộng đồng phù thủy hay là Wiccan là cái tôn giáo phát triển nhanh nhất ở tại Hoa Kỳ. Cứ mỗi năm, cứ mỗi 2 năm rưỡi, số thành viên của những người thờ phù thủy, liên lạc với phù thủy, với người chết gia tăng gấp đôi ở tại Hoa Kỳ. Theo trong quyển sách Hour of Witch, tức là giờ của phù thủy, không những ngày hôm nay người lớn tham gia vào phù thủy lên đồng, lên bóng, liên lạc với người chết, mà ngay cả thiếu niên, tuổi vị thành niên cũng tham gia vào ở trong học đường, ở trong high school và trường trung học. Và quý vị, cái hiện tượng Harry Potter là một cái hiện tượng của vong hồn thuyết. Tôi nhớ khi Ngọc Giao, con gái tôi, mới lớp 12, còn lớp 12. Một ngày kia tôi đi vào trong tiệm sách, tôi dẫn nó đi theo vào trong tiệm sách. Tôi lựa một số sách, nó cũng lựa một số sách. Tôi nói con lựa gì xong rồi ba mua cho. Nó lựa một quyển, hai quyển gì đó. Tôi cầm quyển đóng sách của tôi ra, tôi để đóng cái quyển, hai quyển sách của nó bên dưới. Xong rồi tôi trả tiền, tôi đi về, tôi cũng không coi nó mua cái gì. Khi tôi đi về, tối hôm đó tôi nằm ngủ, tôi thấy một cái giấc mơ. Tôi thấy nó đang nằm ở trên giường, cái nó làm cái gì đó, có một quỷ lên, có một con quỷ hiện ra để mà phá nó. Xong rồi cái nó sợ quá, nó đẩy con quỷ xuống ở dưới giường, ở dưới cái gầm giường. Tôi thấy ở trong giấc mơ nó xong, tôi không biết chuyện gì. Sáng hôm sau tôi hỏi con, tối hôm qua con ngủ con có gì không, con có bị quỷ ám mà con có bị quỷ phá con gì không? Và ba thấy trong giấc mơ là con có đẩy một con quỷ xuống dưới gầm giường. Lúc bây giờ nó mới nói thật với tôi, con mua cái quyển sách Harry Potter, con đọc, con sợ quá, con đút ở dưới gầm giường con giấu. Quý vị, làm sao tôi biết được? Chỉ có Chúa cho tôi biết được. Harry Potter là cái hiện tượng của liên lạc với vong hồn thuyết, thế giới của người chết. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ở trong những ngày cuối cùng, hiện tượng siêu linh học sẽ bành trướng khắp nơi. Tà linh sẽ lộng hành ở trên thế giới để lừa dối con người. Phép lạ sẽ xảy ra, người ta hiện ra chỗ này, hiện ra chỗ khác, những linh hồn người chết hiện ra để nói chuyện. Và trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 1, Kinh Thánh nói như thế nào? Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 1, thưa quý vị, Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 1, Kinh Thánh nói như thế nào? Trang 262, Kinh Thánh nói như thế nào? Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, ở trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Ngày sau rốt Đức Thánh Linh phán tỏ tường rõ ràng cho chúng ta biết, ngày sau rốt có nhiều người sẽ bội đạo, không còn nghe lời Chúa nữa mà đi theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Quý vị, tà linh sẽ lộng hành ở trên thế giới ngày cuối cùng, nhiều người sẽ bị dụ dỗ rơi vào. Và nếu con cái Chúa chúng ta không đứng vững vàng, chúng ta sẽ rơi vào. Và nhiều người tin Chúa đã rơi vào vì họ không rõ ràng điều này. Đức Chúa Giêsu nói rằng rít giả và tiên tri giả sẽ nổi lên khắp nơi, làm nhiều phép lạ để dụ dỗ ngay cả những người được chọn. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết người chết như thế nào. Quý vị, Kinh Thánh cho chúng ta biết tình trạng người chết như thế nào. Người chết có trở về để báo mộng cho chúng ta biết? Người chết có trở về để mách cho chúng ta biết những sự việc xảy ra trong tương lai không? Người chết trong Thánh nói như thế nào? Trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 4 đến câu số 6, Truyền Đạo đoạn 9 câu 4 đến câu số 6 nói như thế nào? Đoạn 9 câu 4 đến câu 6, một người ở trong hội kẻ sống còn có sự trông mong, vì con chó sống còn hơn là sư tử chết. Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm của họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh ghỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra ở dưới mặt trời. Nói một cách khác, người chết trong Kinh Thánh nói là ngủ, không còn biết điều gì hết, không còn ý thức một điều gì xảy ra trên thế giới này, không có trở về báo mộng, không có trở về mách bất cứ điều gì. Như vậy thì những cái hiện tượng người chết trở về báo mộng, người chết trở về cầu cơ được hiện lên để nói, đó là hiện tượng gì? Do ai? Chính ma quỷ. Quý vị nhớ, đừng quên Satan và 1/3 thiên sứ phản loạn trên trời bị đuổi xuống dưới thế gian này. Và chính Satan và các quỷ sứ của nó đi giả mạo lộng hành để lừa dối con người. Người chết không biết gì hết. Quý vị, Người chết không còn một phần gì hết với những gì xảy ra trong đời sống, trong xã hội ở dưới mặt trời ngày hôm nay. Cho nên chúng ta không cần liên lạc với người chết để biết được điều gì, để giải quyết những rắc rối, những khó khăn của chúng ta. Khảo cổ học cho biết rằng ngày xưa các vị vua thường làm tượng để tượng trưng cho uy quyền của mình. Và những gì xảy ra cho bức tượng đó là xảy ra cho nhà vua. Khi vua Nebuchadnezzar nằm mơ thấy một bức tượng, và cái sự việc xảy ra cho bức tượng đó, điều đó làm cho vua Nebuchadnezzar bối rối, không biết tương lai của mình như thế nào. Sẽ có một cuộc đảo chánh xảy ra, mình sẽ mất ngôi. Cho nên nhà vua không nói giấc mơ của nhà vua ra để cho các thầy bói, đồng bóng, thuộc sĩ đoán lung tung. Mà ngài nhà vua muốn những người đó, nếu họ thật sự có quyền phép của ma quỷ, họ thật sự gặp được người chết, thì họ phải biết ở trong tư tưởng của nhà vua có giấc mơ hay không, và họ phải nói cái giấc mơ đó ra. Họ phải đọc được tư tưởng của nhà vua. Nhưng mà trong cái thánh sách Daniel chúng ta đọc, những người liên lạc với ma quỷ, với người chết, họ như thế nào? Đồng bóng, thầy bói, thuật sĩ này như thế nào? Họ không hề biết giấc mơ của vua Nebuchadnezzar. Như vậy thì chúng ta biết được một điều, ma quỷ có phải là làm được tất cả mọi sự không? Ma quỷ biết hết tất cả mọi sự không? Chúng ta chắc chắn một điều, cái giấc mơ này của nhà vua là giấc mơ nói về tương lai. Và chúng ta biết chắc chắn một điều là ma quỷ không có khả năng để nhìn về tương lai. Ma quỷ không làm được điều đó. Ma quỷ không biết tương lai của chúng ta. Ma quỷ chỉ đoán mò. Số cô là số có chồng. Số cô là số có cha, có mẹ. Cha cô đàn ông, mẹ cô đàn bà. Có phải vậy không? Nhưng đó là chỉ cái đoán mò thôi. Ma quỷ rất là tinh khôn. Ma quỷ thấy được đời sống của chúng ta, thấy được khuynh hướng của chúng ta. Ma quỷ đi theo dõi. Quý vị nhớ 1/3 thiên sứ ở trên trời là bao nhiêu? Bao nhiêu thiên sứ? Nếu chúng ta tính ra 1/3 thiên sứ trên trời, phải là khoảng 33 tỷ thiên sứ. Nghịch lại với Chúa, 33 tỷ thiên sứ. Mà quý vị tưởng tượng 33 tỷ thiên sứ bị đuổi xuống thế gian này, trở thành quỷ sứ. Dân số trên thế giới là bao nhiêu? 7 tỷ người, như vậy thì mỗi người bị mấy con quỷ đi theo. 33 mà chia cho 7 là mấy? Mỗi người bị mấy con quỷ, ít nhất là khoảng từ 4 đến 5 con quỷ, có phải vậy không? Mà mỗi người mà bị tới 5 con quỷ phá thì quý vị nghĩ như thế nào? Và 5 con quỷ theo dõi chúng ta, nó có thể biết hết tất cả những gì chúng ta sinh hoạt, chúng ta làm mỗi ngày không? Yes. Nhưng mà tạ ơn Chúa một điều, Kinh Thánh ghi lại 33 tỷ những quỷ sứ, 1/3 thiên sứ trên trời bị đuổi xuống thành quỷ sứ đó, Chúa không thả ra hết, mà Chúa làm gì? Kinh Thánh ghi Chúa nhốt lại rất nhiều, tại vì nếu không nhốt lại nó làm khổ loài người. Cho nên chỉ có một số đi ra thôi, một số ra mà mình đã khổ như vậy rồi, phải không? Mà hết tất cả 1/3 ra là như thế nào nữa? Nói trở lại quý vị. Các nhà đồng bóng, thuộc sĩ, người canh đê, thầy bói cho chúng ta biết một điều, ma quỷ không nhìn được những gì xảy ra trong tương lai, không thấy trước ở trong tương lai. Điều thứ nhất. Điều thứ gì? Ma quỷ không đọc được những gì xảy ra ở trong tư tưởng của chúng ta. Ma quỷ không biết được. Ma quỷ chỉ thấy khuynh hướng chúng ta làm. Ma quỷ, Kinh Thánh nói rằng ma quỷ rất là khôn ngoan. Nó có thể đoán ra được. Và điều thứ ba mà Kinh Thánh, những nhà đồng bóng thuộc sĩ ở đây tự bật mí cho chúng ta biết, câu số 11, là sự vua đòi là điều hiếm có và không ai có thể tỏ cho vua được. Chỉ có các thần không ở với loài xác thịt. Các thần không ở với loài xác thịt là ai? Những thần nào ở với loài xác thịt? Quý vị nhớ ma quỷ bị đuổi xuống ở dưới thế gian thì ma quỷ đã ở với loài xác thịt, ở loài người. Ở dưới thế gian này trong của chúng ta, các thần mà không ở với loài xác thịt, tức là đang nói về chỉ có Chúa ở trên trời mới biết được tương lai mà thôi. Cho nên ma quỷ cũng giới hạn, bị giới hạn. Chúng ta đừng để cho ma quỷ lừa dối chúng ta. Hoặc ma quỷ không biết trước tương lai, chỉ đoán mò ra mà thôi. Và chúng ta đừng để ma quỷ, việc để cho đầy thầy bói, đồng bóng, cầu cốt, cầu cơ, vân vân, những đồng cốt, tất cả những đó lừa dối chúng ta ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta chỉ đến với Chúa. Vũ khí của con cái Chúa chống lại là gì quý vị? Vũ khí của con cái Chúa chống lại là gì? Đọc lại với tôi đoạn 2 câu 16. Đoạn 2 câu 16. Sau khi các thầy bói, đồng bóng, thuật sĩ, người canh đê đầu hàng, không thể nói được cái giấc mơ mà trong vua Nebuchadnezzar thấy, và vua ra lệnh để chém đầu họ. Daniel bị bác vào trong một số đó, bị dính vào trong một số, bị chém đầu. Tại sao khi đi ra để giải giấc mơ cho nhà vua, họ không mời Daniel? Tới khi chết thì họ để cho Daniel chết, nhưng mà khi mà đi ra giải giấc mơ, họ không mời Daniel và các người bạn. Lý do tại sao? Tại vì họ sợ Daniel giải được, Daniel quá giỏi, Daniel giải được thì sẽ được phần thưởng, cho nên họ để cho họ giải, họ dành trước, họ không cho Daniel biết. Bây giờ tới khi chết thì để cho Daniel chết chung. Daniel biết được điều đó, Daniel ra và xin với nhà vua điều gì? Tức thì Daniel vào xin vua cho mình một hạng nữa, hầu cho có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Hananiah, Mishael và Asaria, người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ về sự kiến nhiệm này, hầu cho Daniel và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Babylon. Quý vị, khi chúng ta gặp rắc rối, khó khăn, bối rối trong đời sống, đây là vũ khí con cái Chúa cần phải làm. Bước đầu tiên chúng ta phải tách riêng chúng ta ra. Separation. Bước đầu tiên chúng ta phải tách riêng chúng ta ra. Tất cả những người Giu-đa, các thầy bói, đồng bóng, thuộc sĩ là những người đã ăn đồ ngon, vua ăn và uống rượu. Vua. Họ không tách riêng đời sống của họ ra, nhưng Daniel và ba người bạn đã tách riêng, biệt riêng mình ra thánh cho Chúa. Họ không đụng đến đồ ngon, vua ăn và rượu vua uống. Daniel muốn tuyên bố rằng: tôi sẽ không đi dự party, tôi sẽ không đi dự các buổi tiệc tùng, tôi dành thời giờ để tìm kiếm ý Chúa, để cầu nguyện với Chúa, tôi muốn biệt riêng tôi ra thánh. Daniel và các người bạn không để cho vật chất, lối sống của thế gian làm điếc lỗ tai thiêng liêng của họ. Cho nên bước đầu tiên ở trong đoạn 1 chúng ta thấy họ đã biệt riêng họ ra thánh. Họ sống cho Chúa, họ vâng theo lời Chúa. Bây giờ khi họ gặp rắc rối, họ mới đến với Chúa được, có phải vậy không? Chúng ta cũng y hệt như vậy, muốn giải quyết rắc rối khó khăn trong đời sống, trước hết chúng ta phải làm gì? Biệt riêng chúng ta ra thánh cho Chúa. Tránh những gì ô uế chúng ta, biệt riêng chúng ta ra cho Chúa. Ở trong sách Luca đoạn 8 câu thứ 14, cái thánh nói như thế nào? Luca đoạn 8 câu thứ 14. Phần rơi vào bụi gai, tức là hạt giống đạo, phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng của đời này làm cho đạo phải nhạt ngòi đến nỗi không sanh trái nào được. Chính quý vị, những cái giàu sang, lo lắng, sung sướng của đời này làm cho đạo của Chúa bị nhạt ngòi, chúng ta không nghe được lời của Chúa. Cho nên chúng ta phải tách riêng chúng ta ra, tách ra khỏi những sự ô uế. Rồi sau đó bước thứ hai chúng ta cần làm là gì? Daniel đã biệt riêng mình ra thánh cho Chúa ở trong đoạn 1 và đã sống như vậy. Bây giờ tới đoạn 2, khi gặp rắc rối, Daniel nhờ vào quyền năng của Chúa, tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Daniel đến nói với nhà vua. Daniel khi nghe lệnh tử hình được ban ra, Daniel can đảm bước vào gặp nhà vua và xin vua cho mình một hạng nữa, hầu cho có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua. Quý vị, điều gì khiến cho Daniel có thể dám bước vào để xin vua hoãn lại lệnh xử tử hình để cho Daniel sẽ giải nghĩa được? Điều gì khiến cho Daniel làm điều đó? Có phải là Daniel có đức tin ở trong Chúa không? Daniel đã biệt riêng đời sống của mình ra cho Chúa rồi. Bây giờ Daniel vào hứa xin nhà vua rằng cho một kỳ hạn nữa, cho thêm một ngày nữa, hạ thần sẽ giải nghĩa cho mẹ. Có nghĩa là Daniel tin chắc rằng Chúa sẽ nói chuyện với lại ông. Chúa sẽ cho ông biết. Quý vị, khi thân thể của chúng ta không còn bị nhiễu bởi những tạp niệm, bởi những sự ô uế, thì thân thể của chúng ta sẵn sàng để tiếp xúc với Chúa, phải không? Và Chúa sẵn sàng để nói chuyện với chúng ta.
Cho nên Daniel tin tưởng điều đó. Qua bước thứ hai, Daniel tin chắc rằng Chúa sẽ hành động, tin chắc vào trong quyền năng của Chúa. Gia Cơ đoạn 1 câu 5 đến câu số 7. Gia Cơ đoạn 1 câu 5 câu số 7 kinh thánh nói sao? Thưa quý vị, Gia Cơ đoạn 1 câu 5 đến câu số 7. Câu 5 câu số 7: Ví bạn ở trong anh em có kẻ kém khôn ngoan thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình đã lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Quý vị, chúng ta phải có đặt lòng tin ở trong Chúa, xin Chúa và tin thì Chúa sẽ ban cho. Chúng ta phải có đức tin, biệt riêng mình ra thánh, và rồi gì nữa? Đặt lòng tin trong Chúa, đến với Chúa với lòng tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho. Người nào mà không tin thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình tới mình xin được điều gì từ Chúa. Nghe thánh nói rõ như vậy. Người nào nghi ngờ thì đừng nghĩ rằng mình nhận được điều gì từ Chúa hết. Khi chúng ta nghi ngờ, chúng ta phải tin chắc điều đó. Và Daniel tin chắc điều đó, cho nên ông đến xin với vua, xin vua cho thêm một ngày nữa, rồi tôi sẽ nói giấc mơ cho nhà vua. Sau đó Daniel trở về làm gì nữa? Quý vị, Daniel việc riêng mình ra thánh ở trong đoạn 1. Bây giờ Daniel tin chắc trong sự liên lạc với Chúa, Chúa sẽ bày tỏ ý muốn của ngài. Daniel làm gì nữa? Sau khi Daniel xin với vua xong, Daniel làm gì? Đoạn 2 câu số 17 nói sao? Daniel trở về làm gì? Daniel trở về. Đoạn Daniel trở về nhà và tỏ sự ấy cho các bạn mình Hanania, Mishael và Azariah. Người xin họ làm điều gì? Cầu Đức Chúa Trời ở trên trời vũ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm này. Daniel biết mình và các bạn sẽ chết. Nếu mà họ không cầu nguyện xin Chúa, Chúa không làm việc thì họ sẽ chết. Cho nên bây giờ Daniel trở về, Daniel nói với ba người bạn đó. Ba người bạn của Daniel là những người đồng đức tin, những người đồng cảnh ngộ, và Daniel tin ở trong sự cầu nguyện, có sự hợp tác với nhau để cầu nguyện mạnh mẽ. Quý vị, quý vị có tin vào sự cầu nguyện của hội thánh cho quý vị không? Đặc biệt là những người có đồng cảnh ngộ với mình, có đồng đức tin với mình. Lời cầu nguyện của những người đó rất là powerful, đầy dạy quyền này. Có phải vậy không? Daniel đi trở về, Daniel không có nhờ những người Juda khác cầu nguyện giùm, mà ông chỉ nhờ ai? Ba người bạn. Lý do tại sao? Những người Juda khác đâu có bị chết. Những người Juda khác họ làm theo vua, hoặc là họ không nằm trong cái nhóm những người đồng bóng thầy bói, hoặc là họ đã làm theo vua, đi theo vua rồi, họ đâu có cùng một đức tin với lại Daniel. Daniel trở về nói với là ba người bạn, vì ba người này cùng đức tin với Daniel, và yêu cầu ba người cầu nguyện. Ở trong sách Matthew đoạn 18 câu thứ 17, Matthew đoạn 18 câu thứ 17 kinh thánh nói như thế nào? Câu 17 đến câu số 20. Matthew đoạn 18 câu 17 đến câu số 20 kinh thánh nói sao? Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh, và nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì sẽ được buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở dưới đất thì sẽ được mở trên trời. Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người ở trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì, tức là bất cứ việc gì mà hai người dưới đất thuận với nhau để cầu xin, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. Quý vị, khi hội thánh có cùng một đức tin, có cùng một lòng hòa thuận với nhau cầu nguyện, lời cầu nguyện của hội thánh vô cùng mãnh liệt, powerful. Và cái thánh nói rằng những gì hội thánh cầu nguyện ở dưới đất này mở dưới đất sẽ được mở trên trời, buộc ở dưới đất sẽ được buộc ở trên trời. Cho nên chúng ta phải tin vào lời cầu nguyện của cầu thai hay là của cả nhóm, cả hội thánh là rất là mãnh liệt. Ok, tôi đã nói với quý vị, muốn chống lại bối rối trước hết chúng ta làm gì? Việc riêng mình ra thánh. Điều thứ gì chúng ta cần làm gì? Phải tin vững chắc ở trong Chúa, tin vững chắc. Daniel dám đến với vua để xin vua tin điều đó trong vua. Và điều thứ ba, Daniel làm gì? Trở về quy tụ những người có cùng một niềm tin với mình và yêu cầu họ làm điều gì? Cầu nguyện lên với Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện. Bây giờ điều thứ tư, tôi hỏi quý vị điều này: ba người bạn của Daniel với Daniel cầu nguyện như thế nào? Họ cầu nguyện như thế nào ngày hôm đó? Có phải họ ăn tiệc cộng đồng, họ ăn tiệc cho no rồi họ cầu nguyện không? Họ ăn uống thoải mái rồi họ mới cầu nguyện không? Quý vị, Daniel với ba người bạn không cầu nguyện cho có lẽ. Họ cầu nguyện để họ được sống. Tại vì nếu họ không biết, nếu Chúa không bày tỏ cho họ thì họ sẽ bị chém đầu. Họ biết nếu họ cầu nguyện mà không có điều gì xảy ra, họ sẽ chết. Cho nên họ cầu nguyện để được sống. Vì họ biết họ sẽ chết. Ở trong kỳ hạn một ngày họ sẽ bị chém đầu. Cho nên Daniel và các ba người bạn cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện tà tà phải không? Cầu nguyện 5 phút phải không? Tôi bảo đảm với quý vị, họ sẽ cầu nguyện tha thiết với Chúa. Vì họ cầu nguyện, họ biết họ sẽ chết. Quý vị có biết người gần chết, người bị bệnh, người ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ cầu nguyện như thế nào không? Daniel cầu nguyện như vậy thôi. Daniel ba người bạn cầu nguyện tha thiết lên với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện không hết lòng với Chúa, chúng ta sẽ không thấy được sự linh nghiệm của lời cầu nguyện của mình. Chúng ta phải cầu nguyện hết lòng tha thiết. Ở trong công vụ các sứ đồ kể lại cho chúng ta câu chuyện, công vụ các sứ đồ đoạn 12 kể lại cho chúng ta câu chuyện khi vua Herod giết các sứ đồ. Cái thánh ghi lại hội thánh làm gì? Đoạn 12 câu 1 đến câu số 5, câu số 6, câu số 7 luôn, trang 155. Đường thở đó vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm để giết Gia Cơ là anh của dân. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ và mỗi ngũ có 4 tỳ lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vừa qua thì bắt người ra hầu ở trước mặt dân chúng. Vậy Phi-rơ bị cầm ở trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Và đêm rạng ngày mà Phê-rốt định bắt Phi-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ ở giữa hai tay lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thành hình có một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-rơ đánh thức người dậy: hãy mau chờ dậy, xiềng bàn rớt ra khỏi tay người. Kế đó thiên sứ bảo Phi-rơ nay nì sẵn sàng đi, rồi mở cửa tù ra cho Phi-rơ đi về. Quý vị, vua Herod giết Gia Cơ, hội thánh làm gì? Vua Herod giết một số người, hội thánh làm gì? Đương đời vua Herod giết một số người, hội thánh làm gì? Hội thánh cầu nguyện tà tà, giết một số người, vài người tín đồ ăn nhầm gì? Vua Herod được trớn, đi tới dùng gươm và giết ai? Gia Cơ. Gia Cơ là ai lúc này? Gia Cơ bây giờ là coi như là lãnh đạo hội thánh của Chúa, đứng đầu trong hội thánh của Chúa. Cho nên vua Herod được trớn thì tự giết Gia Cơ. Vì Gia Cơ xong, hội thánh làm gì? Hội thánh làm gì? Cầu nguyện. Giết Gia Cơ thì còn có Phi-rơ lo gì? Cho nên cũng cầu nguyện tà tà. Vua Herod được trớn thì tới làm gì nữa? Bắt Phi-rơ và chuẩn bị sau lễ vượt qua là sẽ xử tử. Bây giờ hội thánh làm gì? Hội thánh làm gì? Hội thánh cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện cho người luôn luôn. Quý vị thấy không? Có nhiều lúc mình, Chúa phải để mình ở trong cái chỗ chết thì mình mới bắt đầu cầu nguyện tha thiết. Bây giờ hội thánh thấy mất một số người còn tà tà, mất gia cơ thì còn Phi-rơ bị bắt luôn. Bây giờ hội thánh mới bắt đầu thấy nguy hiểm, giết luôn Phi-rơ là coi chừng là thiếu lãnh đạo trong hội thánh. Bây giờ hội thánh mới bắt đầu tha thiết để cầu nguyện và thiên sứ mới tới để giải thoát Phi-rơ. Cho nên trở lại với tôi, Daniel và các người bạn cầu nguyện ra sao? Cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện toát mồ hôi. Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Gethsemane như thế nào? Mồ hôi đổ xuống giống như là giọt máu. Quý vị có bây giờ cầu nguyện toát mồ hôi không? Khi nào chúng ta toát mồ hôi là khi chúng ta chạy bộ, chạy tà tà, toát không toát mồ hôi là chạy nhẹ thì tập thể dục như thế nào? Đến khi chúng ta chạy hết sức của mình toát mồ hôi thì quý vị cảm thấy như thế nào? Quý vị cầu nguyện có bây giờ cầu nguyện đến toát mồ hôi không? Chưa bao giờ hết mà nói là cầu nguyện tha thiết cái gì? Rồi nói rằng ô đời sống của con đầy sự rắc rối, đầy khó khăn, con bị bệnh này, con gặp cái kia, gặp hoạn nạn nọ, ma quỷ nó phá con, ma quỷ nó phá con mà con cứ cầu nguyện tà tà thôi, chưa tốt toát mồ hôi mà. Chúng ta phải cầu nguyện mạnh mẽ lên, tha thiết lên với Chúa thì chúng ta mới thấy được quyền năng của Chúa. Quý vị ở trong sách Thi Thiên đoạn 56 câu 9, Thi Thiên đoạn 56 câu 9, cái Thánh nói như thế nào? Thi Thiên đoạn 56 câu 9, Thi Thiên đoạn 56 câu 9: Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sao? Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Ngày nào tôi mở miệng ra cầu nguyện, kẻ thù của tôi, ma quỷ sẽ làm gì? Rối lui là làm sao? Rắc rối khó khăn sẽ thối lui làm sao? Mà ngày nào con ngưng cầu nguyện, con cầu nguyện ta ta thì rắc rối như thế nào sẽ tràn tới ở trong đời sống. Quý vị biết liền, biết liền chúng ta cầu nguyện như thế nào. Cầu nguyện hết lòng của chúng ta. Daniel và các người bạn của ông cầu nguyện như thế nào? Tha thiết. Vì ông biết họ sẽ chết, cho nên họ phải cầu nguyện để cho họ được sống. Họ cầu nguyện hết lòng với Chúa. Chúng ta cũng phải cầu nguyện như vậy. Jeremy đoạn 29 câu 12 câu thứ 13, Chúa nói như thế nào? Jeremy đoạn 29 câu 12 đến câu thứ 13, trang 891: Các ngươi sẽ đi cầu nguyện cùng ta. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đi và cầu nguyện ta và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm ta như thế nào? Hết lòng. Khi các ngươi cầu nguyện với ta hết lòng. Jeremy đoạn 29 câu 12 đến câu thứ 13. Chúa để chúng ta ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng để chúng ta kêu cầu Chúa, kêu cầu hết lòng. Và khi chúng ta kêu cầu hết lòng, chúng ta sẽ gặp Chúa. Chúa hứa điều đó. Các ngươi tìm ta và sẽ gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Quý vị có tin ở trong lời cầu nguyện không? Thưa quý bạn chị em, chúng ta có làm hay không? Và Daniel và các người bạn đã làm điều đó, và Chúa đã bày tỏ giấc mơ cho Daniel. Cho nên tay lái con đường đi vào trong chiếc xe, đi vào trong tương lai, có hai tay lái. Một bên là quyền lực của Satan, của ma quỷ, của đồng bóng, của thầy bói, của tử vi thuộc số. Một bên là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và quý vị mới biết rằng ma quỷ không có khả năng để nhìn vào trong tương lai. Ma quỷ chỉ đoán mò. Ma quỷ rất bị giới hạn. Ma quỷ chỉ làm những gì mà Chúa cho phép ma quỷ làm. Ma quỷ không thể đoán được những gì xảy ra trong lòng của chúng ta. Nhưng Chúa biết được hết tất cả. Chúng ta hoặc chọn cái tay lái của ma quỷ, của đồng bóng, của thầy bói, của thuật sĩ. Hai nữa là chọn tay lái đặt đức tin của chúng ta ở trong quyền năng của Chúa, đến để cầu nguyện với Chúa. Tạp chí Reader Digest với một bài báo tựa đề là Faith is Powerful Medicine. Đức tin là một loại thuốc rất là mãnh liệt, mạnh mẽ. Đức tin là một loại thuốc mãnh liệt cho biết cầu nguyện dẫn đến những thay đổi có lợi cho cơ thể. Khi người ta cầu nguyện, cơ thể sẽ giảm đi áp huyết, giảm đi mức độ hoạt động, tức là metabolism rate sẽ bị metabolic rate sẽ bị hạ xuống và hơi thở sẽ chậm trở lại khi chúng ta cầu nguyện. Bác sĩ Randall Bird ở tại bệnh viện San Francisco General Hospital Medical Center thí nghiệm 393 bệnh nhân về bệnh tim. Bác sĩ chia bệnh nhân về bệnh tim ra làm hai nhóm. Một nhóm được những người tin Chúa ở trên nước Mỹ cầu nguyện cho họ, và một nhóm không có ai cầu nguyện cho họ hết. Bệnh nhân ở trong hai nhóm này không hề biết rằng họ, một nhóm họ được có những người khác đang cầu nguyện cho họ. Họ không hề biết. Và kết quả nhóm được cầu nguyện ít có những biến chứng phức tạp, ít bị sưng phổi, ít bị động tim, ít bị thất bại và ít uống thuốc trụ sinh hơn là cái nhóm mà không được ai cầu nguyện. Cho nên quý vị thấy được quyền năng của sự cầu nguyện ở trong Chúa, đức tin ở trong Chúa. Có những cuộc nghiên cứu cho biết rằng cầu nguyện ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của vi trùng, tức là sự độ tăng của vi trùng ở trong cơ thể bị giảm đi nếu người đó cầu nguyện mạnh mẽ lên với Chúa, và cầu nguyện có thể chữa bệnh, ngay cả chữa bệnh cho loài chuột người ta thí nghiệm. Những con chuột mà được cầu nguyện cho được lành bệnh nhiều hơn là những con chuột mà không được chữa bệnh. Bác sĩ Dosi được thuyết phục bởi quyền năng của lời cầu nguyện, đã âm thầm cầu nguyện cho bệnh nhân của mình, và người ta sẽ thăm dò 269 bác sĩ thuộc hội American Academy of Family Physicians, tức là hội bác sĩ về bác sĩ gia đình. 99% ở trong số 269 bác sĩ này tin vào quyền năng để cầu nguyện chữa bệnh, và 63% cho biết Chúa đã chữa bệnh cho chính cá nhân của họ. Quý vị, tại sao con cái Chúa không cầu nguyện? Tại sao con cái Chúa lơ là sự cầu nguyện? Ở bên ngoài người ta còn tin tưởng vào sự cầu nguyện. Chúng ta gặp rắc rối khó khăn, gọi mấy người bạn. Gặp rắc rối khó khăn gọi gì? Thay vì đến với Chúa. Và chúng ta lơ là trong sự cầu nguyện. Màn đêm đen tối của ác quỷ sẽ bao trùm những ai chỉnh mãn trong sự cầu nguyện. Quý vị nghe chưa? Bà White nói câu này, không phải tôi nói. Màn đêm đen tối của ác quỷ sẽ bao trùm những ai chỉnh mãn ở trong sự cầu nguyện. Lời cám dỗ của kẻ thù văng vẳng ở bên tai họ để xúi dục họ làm bậy, xúi dục họ phạm tội. Tất cả chỉ vì họ không sử dụng đặc ân cầu nguyện mà Thượng Đế Toàn Năng ban cho họ. Tại sao con cái của Đức Chúa Trời lại miễn cưỡng cầu nguyện, trong khi cầu nguyện là cái chìa khóa ở trong bàn tay của Đức Tin để mở kho tàng của thiên đàng, là nơi chứa đầy những sự cung cấp của Chúa cho chúng ta? Tại sao chúng ta không đến để cầu nguyện, để mở chìa khóa ra lấy cái kho tàng mà Chúa dành cho chúng ta? Gặp rắc rối khó khăn, chúng ta đi hỏi người này, hỏi người khác, hỏi những người không có đồng một đức tin, không có đủ cùng một đức tin, và làm cho chúng ta mất đức tin luôn. Tại sao chúng ta không đến với Chúa để xin Chúa, thưa quý vị? Chúng ta không đến nói với Chúa nan đề của mình để xin Chúa hành động, Chúa làm việc. Cầu nguyện với đức tin sẽ mở cửa kho tàng của thiên đàng. Nếu không có cầu nguyện không ngừng và siêng năng tỉnh thức, chúng ta sẽ bị rơi vào sự chảy mãn và lạc ở trong con đường của sự tối tăm. Kẻ thù gần luôn luôn đi rình mò xung quanh chúng ta, ngăn chặn ở trên con đường chúng ta đến với ngôi thiên đàng, để chúng ta không còn tha thiết cầu nguyện với Chúa nữa. Và đức tin, chúng ta phải đi tới bằng đức tin tiếp tục cầu nguyện, để chúng ta chống trả được sự cám dỗ của ma quỷ. Bất cứ sự ngăn chặn nào, chúng ta phải tiếp tục đi tới để cầu nguyện. Ở trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 19 đến câu số 22, Ê-sai đoạn 8 câu 16, tôi đọc từ câu số 16 trang 804. Ngươi hãy gói lời chứng này, niêm phong luật pháp này ở trong môn đồ ta. Chúa biểu gói, Chúa biểu niêm phong lời của Chúa, luật pháp của Chúa ở trong lòng của dân sự Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là đấng đã ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp, tôi vẫn ngóng trong Ngài. Tôi mong ước để gặp Chúa, để thấy được đường lối của Chúa. Này tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu và điềm ở trong Israel, bởi Đức Giê-hô-va và quân ngự ở trên núi Sion. Nếu có ai bảo với các ngươi rằng hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít liêu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Quý vị, thay vì đi đến hỏi đồng bóng, thầy bói, cầu cốt, cầu cơ, chúng ta làm gì? Đến với lại lời của Chúa. Hãy theo luật pháp và lời chứng, đến với lời của Chúa và cầu nguyện lên với Chúa. Nếu người nào không làm như vậy, Chúa nói sẽ không có rạng đông, tức là không có tương lai. Đi theo ma quỷ thì sẽ chết chung với ma quỷ luôn, thưa quý vị. Ở trong sách Philip đoạn 4 câu 6 đến câu số 9, Đoạn 4 câu 6 đến câu số 9. Philip đoạn 4 câu 6 đến câu số 9. Chớ lo phiền chi hết, nhưng ở trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sự gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị ở đây Kinh Thánh nói như thế nào? Ở trong tất cả mọi sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không cần phải lo phiền, mà dùng lời cầu nguyện nài xin và tạ ơn mà trình tất cả những sự cầu xin, những nan đề của mình lên với lại với Chúa. Đó là cái đặc ân mà con cái Chúa cần có. Quý vị nhớ hồi nãy chúng ta đọc trong Thi Thiên đoạn 56 không? Khi tôi ngưng cầu nguyện thì có chuyện gì xảy ra? Ma quỷ sẽ tấn công, rắc rối sẽ tràn tới. Và khi nào tôi cầu nguyện với Chúa thì chuyện gì xảy ra? Quyền lực của sự tối tăm sẽ rút lui. Cho nên đối với tôi thà thành dành thời giờ để cầu nguyện hơn là dành thời giờ để nằm đó cả đêm mà không ngủ được để lo lắng về rắc rối khó khăn. Tôi thà dành thời giờ để cầu nguyện hơn là tôi dành thời giờ để ngồi đó lo lắng đối phó với rắc rối khó khăn. Thưa quý vị, dành thời giờ để cầu nguyện lên với Chúa, đó là đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta, không đến với đồng bóng, thầy bói, cầu cơ, cầu cốt, bất cứ điều gì liên lạc với người chết không biết gì hết, đó chỉ là ma quỷ mà thôi. Và chúng ta có đặc ân để đến với Chúa giống như Daniel chọn để đến cầu nguyện với Chúa, hết lòng tha thiết với Chúa. Chúa sẽ giải quyết nan đề của mình trong đời sống. Quý vị có nan đề trong đời sống không? Quý vị có cầu nguyện lên với Chúa tha thiết chưa? Thưa quý bà chị em, quý vị có trình nan đề của mình lên với Chúa không? Quý vị, chúng ta phải dành thì giờ để cầu nguyện lên với Chúa, trình nan đề của mình lên với Chúa, bất cứ sự việc gì ở trong đời sống, bất cứ sự việc gì trình lên với Chúa. Với đức tin ở trong Chúa, Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Đừng để cho quyền lực của sự tối tăm tấn công vào mình. Đừng chờ cho đến khi bị bệnh rồi mới đi mua bảo hiểm. Nên mua bảo hiểm trước khi bị bệnh, trước khi rắc rối khó khăn xảy ra, dành thời giờ với Chúa trước. Quý vị, tôi nói với quý vị điều này, thật sự lòng của tôi nói với quý vị, kinh nghiệm của tôi dành thời giờ cầu nguyện rất nhiều. Và tôi nói với quý vị, tôi đứng được cho đến ngày hôm nay, tôi nhờ lời cầu nguyện. Những cái giờ mà tôi dành với Chúa cầu nguyện, tôi không cầu nguyện phút mà giờ, những hàng giờ với Chúa, con người của tôi mạnh mẽ trở lại. Tôi thấy quyền năng của Chúa trở lại trong đời sống của tôi. Và tôi là có sức để đi tới. Cho nên tôi nói quý vị, dành thời giờ để mà cầu nguyện lên với Chúa. Martin Luther, ông biết rõ ràng là ông sống theo ý Chúa. Ông đọc Kinh Thánh và ông biết rõ ràng đường lối của ông đi. Ông biết là giáo hội La Mã sai, và ông biết rằng cần phải có cuộc cách mạng, giáo hội phải sửa đổi lại với Kinh Thánh, lời của Chúa. Cho nên Martin Luther rất là mạnh mẽ ở trong đức tin của ông, mạnh mẽ trong lời cầu nguyện của ông để làm cái cuộc cách mạng cải cách tôn giáo lúc bây giờ vào năm 1528 trở đi. Vào năm 1540, người phụ tá cũng là người bạn thân nhất của Luther là Frederick Myconius. Đây là cái người phụ tá đắc lực của Martin Luther, bị bệnh rất nặng và chắc chắn sẽ lìa đời ở trong một thời gian rất ngắn. Lúc bây giờ ở trên giường bệnh, Myconius viết một lá thư giả từ Luther, nét chữ bây giờ run rẩy. Luther nhận được bức thư, lập tức Martin Luther viết lá thư trả lời và viết những lời như sau: nhân danh Đức Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho anh phải sống, vì tôi cần anh trong công việc cải cách hội thánh của Chúa. Chúa sẽ không để cho tôi nghe tin anh chết, nhưng Chúa sẽ cho phép anh sống để giúp tôi. Vì thế tôi cầu nguyện, đây là ý của con, và ý của con phải thành sự thật, vì ý của con chỉ làm theo ý của Cha ở trên trời mà thôi, để làm vinh hiển cho danh của Ngài. Quý vị, chúng ta nghe những lời đó chúng ta kinh ngạc. Ý của tôi muốn anh phải sống để tiếp tục công việc hầu việc Chúa. Chúng ta kinh ngạc về những lời này. Và khi Myconius nhận được lá thư đó, bây giờ ông coi như là ông sắp sửa chết, miệng ông đã cứng lại rồi. Miệng ông đã cứng lại trên giường. Khi ông nhận được lá thư đó, người ta đọc, đột nhiên ông sống trở lại và ông tiếp tục phục vụ Chúa thêm 6 năm nữa. Ông chết sau Martin Luther 2 tháng. Quý vị, Tôi nói quý vị điều này không thành vấn đề quý vị đang ở trong hoàn cảnh nào. Không thành vấn đề quý vị ở trong bước đường cùng nào, không thành vấn đề sự khôn ngoan của con người có bó tay hay không, không thành vấn đề quyền lực của ma quỷ đã bao trùm quý vị, đã phủ vây quý vị với những rắc rối khó khăn trăm bề. Không thành vấn đề quý vị có bị nghiện ngập, quý vị có đang làm nô lệ cho bất cứ sự tham muốn nào. Không thành vấn đề quý vị đang bị đau khổ, đang bối rối trong đời sống như thế nào. Ngay ở trong giây phút này tôi có thể nói quý vị, nhân danh Đức Chúa Giêsu, tất cả quyền lực của sự tối tăm phải bị phá vỡ trong hội thánh này, phá vỡ trong đời sống của mỗi con cái Chúa, phá vỡ trong mỗi gia đình con cái Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, mọi cảnh nô lệ sẽ bị phá vỡ, chặt đứt ở trong giây phút này. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, mọi nghiện ngập sẽ chấm dứt. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, để con cái Chúa, hội thánh này phải chiến thắng để đi tới trong danh của Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Chúa quý mạng chị em. Ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, nhân danh Đức Chúa Giêsu, để chúng ta đạp đổ tất cả mọi đồn lũy, tất cả mọi khí giới của kẻ thù, và chúng ta đi tới chiến thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Thưa quý vị, cái lại Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã đến thế gian này để chết cho tội của chúng con, và cảm tạ Chúa áo công bình của Chúa phủ che chúng con, và cảm tạ Chúa Ngài đã ban Đức Thánh Linh để ở lại với chúng con, ngự trị giữa vòng chúng con trong giây phút này. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay con cầu xin Chúa trong giây phút này, nhân danh Đức Chúa Giêsu, con nhân danh Ngài để giải thoát cho dân sự của Chúa. Những ai đang bị kèm kẹp ở trong quyền lực của sự tối tăm, những ai đang làm nô lệ cho những ham muốn ở trong cuộc đời này, nghịch lại với ý Chúa, những ai đang yếu đuối trong đời sống, những ai đang có gặp những sự khó khăn ở trong đời sống, trong gia đình, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, những ai đang bị bệnh tật ở trong giây phút này và loài người chúng con không thể nào chữa lành được, những ai đang gặp rắc rối trong đời sống, đang tuyệt vọng, lạy Chúa trong giây phút này con nhân danh Đức Chúa Giêsu cầu xin Ngài giải thoát tất cả những người này. Cầu xin Chúa đặt lòng thương xót của Chúa trên họ, thương xót họ, thương xót gia đình của họ, thương xót mỗi cá nhân. Lạy Chúa, và cầu xin Ngài nắm tay họ, kéo họ gần lại với Chúa trong giây phút này con nhân danh Đức Chúa Giêsu, để tất cả quyền lực của sự tối tăm của tà linh sẽ rút lui ra khỏi hội thánh của Chúa, dân sự của Ngài. Và cầu xin Chúa dẫn họ đến gần, mỗi người gần lại với Chúa hơn, đánh đuổi Satan ra khỏi đời sống của họ, đánh đuổi ma quỷ khỏi rình rập trong đời sống của họ, và kéo dân sự của Chúa gần lại với Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cầu xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Xin quý vị vui lòng liên lạc để nhận những tài liệu nghiên cứu về Kinh Thánh do An Bình Hạnh Phúc ấn hành. Xin quý vị gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay địa chỉ mạng anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Nguyện cầu Thượng Đế toàn năng ban ơn trên quý vị và gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.